là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự sáng nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Chương trình hôm nay sau phần tin là ghi nhận công tác phòng chống cháy rừng trên địa bàn vùng cao Trạm Tấu. Tiếp đó là phản ánh việc đẩy mạnh tuyên truyền cài đặt ứng dụng VSSID của Bảo hiểm xã hội huyện Yên Bình. Cuối chương trình là chuyên mục nông nghiệp, nông thôn. Bây giờ là nội dung chi tiết. Trước tiên mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin.
5 tháng đầu năm, giá trị sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp của huyện Lục Yên đạt trên 781 tỷ đồng. Trong đó, giá trị sản xuất công nghiệp ngoài quốc xanh đạt hơn 520 tỷ. Giá trị sản xuất công nghiệp của vốn đầu tư nước ngoài 260 tỷ đồng. Một số sản phẩm công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp đạt giá trị cao, đó là đá block, đá xẻ tấm lớn, gạch không nung. Qua đánh giá, 5 tháng qua, các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh trên địa bàn huyện Lục Yên đã tập trung thực hiện mục tiêu kép vừa sản xuất kinh doanh, vừa phòng chống dịch bệnh COVID-19. Các sản phẩm có thế mạnh tiếp tục được các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất đầu tư sản xuất, chế biến, đáp ứng nhu cầu thị trường trong và ngoài nước.
Công an tỉnh Yên Bái vừa quyên góp ủng hộ phòng chống dịch COVID-19. Trước diễn biến phức tạp của đại dịch COVID-19, thiết thực hưởng ứng lời kêu gọi toàn dân đoàn kết ra sức phòng chống dịch của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh. Công an tỉnh đã phát động kêu gọi cán bộ chiến sĩ công an Yên Bái phát huy truyền thống yêu nước, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc và nêu cao tinh thần trách nhiệm với cộng đồng, quyên góp ủng hộ phòng chống dịch COVID-19 tối thiểu một ngày lương, qua đó chung tay cùng cả nước sớm chiến thắng đại dịch.
Đối với các y bác sĩ của tỉnh Yên Bái hiện đang làm công tác phối hợp chống dịch tại tỉnh Bắc Giang, điểm nóng nhất về dịch COVID-19 của cả nước, những ngày qua sẽ là những kỷ niệm không thể nào quên trong quá trình công tác của mình. Tận mắt chứng kiến các y bác sĩ của tỉnh Yên Bái tại trạm y tế xã Tăng Tiến, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang thấm đẫm mồ hôi trong bộ đồ bảo hộ y tế, lấy test nhanh COVID-19 giữa những ngày hè oi ức. Chúng tôi cảm nhận được không khí làm việc hăng say, không chút mệt mỏi của đội ngũ cán bộ y bác sĩ vùng cao, luôn ánh lên niềm tự hào khi được đứng nơi tuyến đầu chống dịch. Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 trung phổ thông năm 2021, thị xã Nghi Lộ có 975 thí sinh đăng ký dự thi. Để chuẩn bị kỳ thi trung phổ thông diễn ra trong tình hình diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19, thị xã Nghi Lộ đã chuẩn bị 3 điểm thi chính và 3 điểm thi dự phòng. Tại các điểm thi đã xây dựng phương án đảm bảo an toàn đề thi, an ninh chính trị, trật tự xã hội, an toàn giao thông, an toàn vệ sinh thực phẩm, đảm bảo nguồn điện, nguồn internet, nơi ăn ở của lực lượng cán bộ coi thi, thanh tra giám sát. Ban chỉ đạo kỳ thi tuyển sinh của thị xã Nghi Lộ cũng bố trí 129 cán bộ coi thi, 32 bảo vệ phục vụ và hơn 100 đoàn viên thanh niên hỗ trợ đưa đón các thí sinh có hoàn cảnh khó khăn, phát khẩu trang khử khuẩn và hướng dẫn các thí sinh vào phòng thi.
Huyện Văn Chấn có tổng diện tích rừng trên 65.000 ha, trong đó rừng tự nhiên 47.000 ha, còn lại là rừng trồng. Để bảo vệ các diện tích rừng, lực lượng kiểm lâm huyện thường xuyên tuần tra kiểm soát, kịp thời phát hiện xử lý 13 vụ vi phạm lâm luật. Trong 5 tháng đầu năm, lực lượng chức năng của huyện Văn Chấn đã phát hiện và lập biên bản xử lý 13 vụ vi phạm luật lâm nghiệp, trong đó có 4 vụ cất giấu tàng trữ lâm sản trái phép, 1 vụ vi phạm thủ tục hành chính trong vận chuyển lâm sản, 4 vụ phá rừng, lấn chiếm đất rừng, 3 vụ khai thác vận chuyển lâm sản trái phép. Đã tịch thu hơn 10 mét khối gỗ tròn, buộc phục hồi diện tích rừng bị chặt phá, xử phạt hành chính thu nộp ngân sách nhà nước gần 73 triệu đồng.
Từ đầu năm 2021 đến nay, thức ăn chăn nuôi liên tục tăng giá gây nhiều khó khăn cho các hộ chăn nuôi. Nếu kéo dài trong 1-2 tháng nữa thì chắc chắn sẽ thua lỗ. Phản ánh của cộng tác viên chương trình.
Gia đình ông Lò Văn Tý, thôn Bản Sa, xã Nghĩa Lợi, đang nuôi 40 con lợn nái, lợn thịt và hơn 40 con lợn giống. Nhiều ngày qua, giá thức ăn chăn nuôi liên tục tăng, khiến chi phí cám thức ăn cho đàn vật nuôi của gia đình ông tăng gần 400.000 đồng một ngày so với đầu năm. Theo tính toán của ông Tý, mỗi con lợn thịt từ khi nuôi đến khi xuất chuồng khoảng 4 tháng ăn hết hơn 9 bao cám. Với giá thức ăn tăng cao như hiện nay sẽ mất hơn 3 triệu đồng, cộng với tiền giống khoảng 2 đến 2,5 triệu đồng. Ngoài ra thêm các khoản như tiêm vaccine, thuốc phòng dịch bệnh, điện, nước thì tổng chi phí đến khi xuất chuồng gần 6 triệu đồng. Trong khi đó, giá lợn hơi chỉ dao động trong khoảng 60 đến 70.000 đồng một kg tùy thời điểm. Mỗi con lợn xuất chuồng có trọng lượng hơn 80 đến 100 kg, bán thu về khoảng 6 triệu đồng. Như vậy, sau 4 tháng chăm sóc, người chăn nuôi lợn gần như không có lãi hoặc lãi không đáng kể, chưa kể công chăm sóc. Ông Lò Văn Tý, thôn Bản Sa, xã Nghĩa Lợi, thị xã Nghĩa Lộ nói.
Mấy năm trước thì gia đình thì cũng nuôi thì 70 con đến 100 con. Do cái dịch bệnh ảnh hưởng cái dịch bệnh COVID-19, mà thứ hai nữa là do cái giá cả thị trường của cái giá cám, chúng ta đã biết thì do nên là nhập khẩu của cám, nhưng thị trường cám bây giờ lên giá rất cao, nên là gia đình tôi nuôi thì bây giờ nuôi chỉ được cầm chừng 3-4 con thôi.
Cũng là hộ chăn nuôi lợn lâu năm với số lượng nhiều, gia đình bà Phạm Thị Vân thôn Suối Đao, xã Phủ Nham đang nuôi gần 200 con lợn thương phẩm và 20 con lợn nái. Trước đây, khi giá thức ăn chăn nuôi chưa tăng thì mỗi ngày đàn lợn của bà tiêu thụ khoảng trên 3,5 triệu đồng tiền thức ăn. Tuy nhiên, giá thức ăn hiện tăng cao nên chi phí tăng thêm từ thức ăn khoảng 800.000 đồng một ngày. Nếu cứ tiếp tục như vậy, gia đình bà sẽ gặp rất nhiều khó khăn để duy trì đàn. Bà Phạm Thị Vân, thôn Suối Đao, xã Phổ Nham, thị xã Nghĩa Lộ nói.
Là năm nay cho dịch khó khăn là vì dịch Covid, giá lợn thì xuống mà giá cám thì tăng. Cho nên là gia đình thì rất gặp nhiều khó khăn. Cho nên là nhưng mà chị cũng vẫn cố duy trì đàn lợn để chăn nuôi, sản xuất, có nguồn vốn thu nhập cho gia đình.
Từ tháng 1 năm 2021 đến nay, thức ăn chăn nuôi nhiều lần tăng giá khiến người chăn nuôi gặp khó khăn. Các trang trại đều nuôi cầm chừng, không dám tái đàn, mở rộng quy mô. Thậm chí có nhiều trang trại chăn nuôi còn giảm đàn mạnh. Nhiều người tính đến chuyện nghỉ nuôi. Do vậy, lượng thức ăn tiêu thụ ra thị trường cũng giảm đáng kể. Ông Lưu Minh Anh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Phù Nham, thị xã Nghĩa Lộ cho biết.
Xã Phù Nham chúng tôi là xã có nhiều hộ chăn nuôi lớn. Nhưng mà từ đầu năm trở lại đây thì do giá cả thức ăn chăn nuôi là tăng mạnh, còn giá cả thịt lợn thì lại bị tụt xuống mất 10 giá. Do vậy là rất khó khăn cho bà con nông dân sản xuất. Thế chúng tôi đã khuyến cáo bà con nông dân là ổn định, không tăng đàn trong thời gian này. Và để khi nào giá cả ổn trên thị trường ổn định thì bắt đầu bà con chúng ta mới tăng đàn để phục vụ cái nhu cầu của thị trường.
Hiện nay tổng đàn gia súc trên địa bàn thị xã có khoảng 55.000 con, trong đó đàn lợn chiếm 75%. Từ đầu năm, thị xã Nghĩa Lộ đã hỗ trợ cho 39 cơ sở theo hướng an toàn dịch bệnh, an toàn sinh học. Trước tình hình này, giá thức ăn chăn nuôi vẫn còn cao, thị xã Nghĩa Lộ khuyến cáo người chăn nuôi cần thực hiện tốt các biện pháp giảm chi phí đầu vào cho chăn nuôi như lựa chọn con giống tốt, tiêm đầy đủ các loại vaccine phòng bệnh cho đàn gia súc gia cầm. Chọn các đối tượng vật nuôi phù hợp với tiềm năng lợi thế sẵn có của thị xã để tạo sức cạnh tranh cho sản phẩm trên thị trường.
Thưa quý vị và các bạn, hiện nay huyện Trạm Tấu có trên 46.000 hectare rừng các loại. Để hạn chế tình trạng cháy rừng có thể xảy ra, nhất là thời điểm nắng nóng như hiện nay, đội ngũ cán bộ kiểm lâm huyện Trạm Tấu đã tăng cường bám sát cơ sở, kịp thời chủ động tham mưu cho cấp ủy chính quyền địa phương thực hiện tốt các biện pháp phòng chống cháy rừng, ghi nhận của phóng viên Ngọc Sơn.
Bản Tà Chử, xã Bản Công hiện đang quản lý, bảo vệ gần 600 hectare rừng các loại. Hơn 2 tuần nay, thời tiết nắng nóng kéo dài và không có mưa, do vậy để hạn chế nguy cơ cháy rừng có thể xảy ra, Bản Tà Chử, xã Bản Công đã phối hợp với cán bộ kiểm lâm địa bàn thường xuyên tuần tra, kiểm tra những diện tích rừng có nguy cơ xảy ra cháy. Từ đó có những biện pháp tuyên truyền vận động người dân nghiêm túc thực hiện tốt công tác phòng chống cháy rừng. Ông Hờ A Lồng, trưởng thôn Tà Chử, xã Bản Công, huyện Trạm Tấu nói.
Trong cái thời điểm nắng nóng này thì đối với thôn Tà Chử thì về cái công tác bảo vệ rừng và phòng cháy chữa cháy rừng thì đã phân công là 5 tổ, mỗi tổ 5 người thì cũng đi tuần tra liên tục trong những ngày nắng nóng. Và thứ hai là về họp thôn, là có vẻ họp thôn trong những thời điểm nắng nóng này là họp thôn triển khai cho bà con biết không được đi rừng thì không được mang lửa vào rừng. Đấy. Và không đốt nương vừa bãi. Bà con ở thôn thì cũng chấp hành rất là tốt. Trong nhiều năm nay thì đối với thôn Tà Chử là không có vụ cháy rừng nào.
Trạm kiểm lâm trung tâm thuộc hạt kiểm lâm Trạm Tấu, Nghĩa Lộ có 7 cán bộ chiến sĩ, hiện đang quản lý trên 20.000 hectare rừng tại 4 xã thị trấn. Trước nguy cơ nắng nóng kéo dài trong những ngày qua, rất dễ xảy ra nguy cơ cháy rừng. Do vậy, trạm kiểm lâm trung tâm đã huy động 100% quân số xuống địa bàn các xã thị trấn, nắm bắt tình hình, đồng thời tuyên truyền vận động nhân dân chấp hành tốt các quy định về bảo vệ rừng, phòng chống cháy rừng, tổ chức ký cam kết bảo vệ rừng và phòng chống cháy rừng. Ông Hoàng Đức Việt, trạm trưởng trạm kiểm lâm trung tâm, hạt kiểm lâm Trạm Tấu, Nghĩa Lộ cho biết.
Trong cái thời tiết khô hành nắng nóng kéo dài này trong 1-2-3 tuần nay là chưa có mưa. Đấy, chúng tôi đã tăng cường cán bộ kiểm lâm địa bàn xuống cơ sở tham mưu chính quyền địa phương về công tác quản lý bảo vệ rừng và phòng chống cháy rừng, đã thường xuyên tổ quản lý bảo vệ rừng thường xuyên đi tuần tra kiểm tra rừng ở các khu vực rừng thôn bản có chỗ trọng điểm cháy, chỗ trọng điểm có khả năng gây cháy rừng, thường xuyên tuần tra kiểm tra để phát hiện ra những cái khu vực cái mảnh lương đấy, những cái mảnh lương có nguy cơ cháy lan vào rừng, chúng ta đã lập biên bản và ký cam kết.
Huyện vùng cao Trạm Tấu hiện có trên 46.000 hectare rừng các loại. Trước những diễn biến phức tạp của thời tiết nắng nóng kéo dài cũng như nguy cơ cháy rừng có thể xảy ra, Hạt Kiểm Lâm Trạm Tấu Nghĩa Lộ đã tăng cường công tác tuyên truyền, cảnh báo, dự báo cháy rừng trong những ngày nắng nóng, đồng thời vận động nhân dân thực hiện tốt công tác phòng cháy chữa cháy rừng, phát hiện sớm và tổ chức chữa cháy kịp thời theo phương châm 4 tại chỗ, phân công lực lượng ứng trực 24/24 giờ tại các chốt, trạm với quyết tâm không để xảy ra cháy rừng. Ông Lương Văn Hiệp, Hạt Phó Hạt Kiểm Lâm Trạm Tấu Nghĩa Lộ cho biết.
Thì chúng tôi đã chỉ đạo các trạm kiểm lâm địa bàn, rồi là cán bộ kiểm lâm địa bàn phải thường xuyên thức trực 24/24 và khoanh vùng cho tôi là những cái xã có trọng điểm nguy cơ cháy rừng cao như là xã Bản Mù, Xà Hồ, Tà Xí Láng và Túc Đán là những cái khu vực mà chúng tôi đã khoanh vùng. Trong những cái xã đã khoanh vùng có nguy cơ cháy cao thì lại khoanh vùng thôn, những có cái diện tích đặc biệt là những cái xã giáp ranh thì chúng tôi đã chỉ đạo cán bộ kiểm lâm địa bàn thường xuyên trao đổi và tham mưu cho chính quyền địa phương, đặc biệt là lực lượng công an xã cũng như dân quân tự vệ xã tuyên truyền tận người dân, lấy cái tuyên truyền là chính để khẳng định là cho người dân hiểu được về cái luật lâm nghiệp cũng như là cái công tác phương án phòng cháy cháy rừng và thường xuyên kiểm tra các cái phương án phòng cháy cháy rừng của trên cơ sở địa bàn các xã cũng như địa bàn huyện để đảm bảo cái công tác là phòng cháy cháy rừng xảy ra khi có lửa rừng ở trên địa bàn huyện. Vì với cái điều thời gian nắng nóng như này thì chúng tôi cũng đã rà soát các cái mảnh nương giáp với bìa rừng để ký cam kết cho người dân, ký cam kết nếu mà trường hợp nào mà cố tình mà làm sai vi phạm thì chúng tôi sẽ xử lý nghiêm minh, và chúng tôi đặc biệt là chú trọng vào những cái xã là lân cận và giáp danh với các xã của huyện gần với lại các cái huyện chúng tôi, đặc biệt là các xã giáp với các xã của huyện Văn Chấn này, rồi là xã của huyện thì giáp với các cái huyện của như Bắc Yên, Phú Yên, Sơn La đấy, thì chúng tôi là đường khá là đi lại rất là khó khăn, thì chúng tôi cũng thường xuyên trao đổi thông tin để làm cái biện pháp nào để hạn chế nhất cái lửa rừng xảy ra, đặc biệt là những cái tháng tới và những năm tới cố gắng là không để cháy rừng xảy ra trên địa bàn huyện Trạm Tấu chúng tôi.
Từ đầu năm đến nay, trên địa bàn quản lý của Hạt Kiểm Lâm Trạm Tấu Nghĩa Lộ đã xảy ra 2 vụ cháy rừng gây thiệt hại hơn 5 hectare rừng trồng sản xuất. Dự báo trong những ngày tới, thời tiết nắng nóng vẫn kéo dài. Vì vậy, Hạt Kiểm Lâm Trạm Tấu Nghĩa Lộ sẽ tăng cường các giải pháp phòng chống cháy rừng, hạn chế tới mức thấp nhất nguy cơ xảy ra cháy rừng.
Quý vị đang nghe chương trình phát thanh sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái được phát sóng trên tần số 92,1 MHz. Thưa quý vị và các bạn, thực hiện chỉ đạo của Bảo hiểm xã hội Việt Nam và Bảo hiểm xã hội tỉnh Yên Bái về việc tuyên truyền hướng dẫn cài đặt ứng dụng VSSID, bảo hiểm xã hội số cho người dân, Bảo hiểm xã hội huyện Yên Bình đã khẩn trương triển khai các giải pháp, đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền hướng dẫn cho người dân cách cài đặt ứng dụng đảm bảo tiến độ đề ra, phản ánh của phóng viên thời sự.
Việc đẩy mạnh đăng ký giao dịch điện tử cho cá nhân trong lĩnh vực bảo hiểm, trong đó có việc triển khai đăng ký tài khoản VSSID đối với học sinh. Bảo hiểm xã hội huyện Yên Bình đã phối hợp với các nhà trường tuyên truyền tới học sinh và phụ huynh sử dụng điện thoại thông minh để cài đặt ứng dụng. Nhờ được tuyên truyền và hiểu được lợi ích của việc sử dụng ứng dụng bảo hiểm số VSSID, các phụ huynh trên địa bàn thị trấn Yên Bình đã đến bảo hiểm xã hội huyện để được hướng dẫn thực hiện các bước cài đặt ứng dụng cho con em mình. Anh Lê Xuân Hoàng, tổ 11 thị trấn Yên Bình, huyện Yên Bình nói:
"Nói chung là hôm nay là tôi đến đây chỗ bảo hiểm xã hội của huyện Yên Bình ấy, thì tôi làm cái đăng ký cái VSSID. Thì tôi thấy cái lợi ích của cái này là ví dụ như tôi đi khám chữa bệnh này, rồi các cái này tôi không phải mang theo cái giấy tờ thẻ bảo hiểm nữa. Cái này nó rất là tiện, rồi tra cứu trên hệ thống, kể cả là quá trình thanh toán về viện phí rồi quyền lợi của mình là được đảm bảo hơn, nhanh hơn."
Chị Lê Toàn Phúc, tổ 10 thị trấn Yên Bình, huyện Yên Bình cho biết:
"Hôm nay tôi đi làm cái bảo hiểm xã hội này để theo cái phương thức điện tử trong giao dịch ấy, thì tôi thấy nó rất tiện ích và rất tốt. Dùng cái phương thức này thì chúng tôi không cần phải dùng những cái giấy tờ, những cái thủ tục khác nữa."
Bảo hiểm xã hội huyện Yên Bình cũng bố trí cán bộ tiếp nhận hồ sơ đăng ký giao dịch điện tử với cơ quan bảo hiểm xã hội từ người đăng ký, thực hiện ngay việc phê duyệt cấp tài khoản và hỗ trợ hướng dẫn người dân đăng ký cài đặt, sử dụng ứng dụng VSSID, phổ biến giới thiệu hướng dẫn cho đại lý thu, cán bộ phụ trách công tác bảo hiểm xã hội của đơn vị về tính năng tiện ích của ứng dụng VSSID để hỗ trợ người dân đăng ký giao dịch điện tử với cơ quan bảo hiểm xã hội. Qua cài đặt, người lao động có thể theo dõi quá trình đóng, nộp, thụ hưởng các chế độ bảo hiểm của mình, mức lương được hưởng. Đồng thời, nếu có những thông tin chưa chính xác, có thể kiến nghị để sửa chữa bổ sung. Chị Trần Thị Thu Thủy, bộ phận tiếp nhận hồ sơ bảo hiểm xã hội huyện Yên Bình nói:
Sau khi triển khai cái đăng ký dịch vụ VSSID thì bảo hiểm xã hội Yên Bình đã triển khai rất nhiều phương pháp. Thứ nhất là về khối đồng tham gia thì đã triển khai và đã làm được đến 90% về cái phê duyệt VSSID. Về phía người dân như là bảo hiểm y tế tự nguyện hay là hưu trí và thẻ học sinh thì cũng hiện tại là bảo hiểm huyện Yên Bình đã triển khai rất là đầy đủ. Triển khai công văn xuống nhà trường và hướng dẫn các thầy cô giáo phối hợp với bảo hiểm xã hội huyện để cùng làm cho học sinh, và đồng thời nữa là triển khai trên trang fanpage của bảo hiểm xã hội huyện. Khi mà người dân đến đây thì chúng mình cũng đã triển khai những cái tờ rời như thế này để hướng dẫn người dân và đồng thời là hỗ trợ người dân đăng nhập bằng phần mềm.
Ứng dụng VSSID được Bảo hiểm xã hội Việt Nam công bố và đưa vào sử dụng chính thức từ tháng 11 năm 2020 là ứng dụng trên nền tảng thiết bị di động nhằm tạo điều kiện cho người tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp tiếp cận thông tin, thực hiện dịch vụ công một cách tiện lợi nhanh chóng. Theo kế hoạch, Bảo hiểm xã hội huyện Yên Bình sẽ triển khai việc cài đặt sử dụng ứng dụng VSSID cho 16.000 đối tượng thuộc khối đại lý xã, khối bảo hiểm xã hội bắt buộc và khối trường học. Tính đến ngày 27 tháng 5 năm 2021, Bảo hiểm xã hội huyện Yên Bình đã triển khai cài đặt ứng dụng đến 7.000 đối tượng. Dự kiến đến hết tháng 12 năm 2021, Bảo hiểm xã hội huyện sẽ triển khai đến 100% đối tượng, đảm bảo kế hoạch đề ra. Ông Đỗ Văn Nhiêu, Phó Giám đốc Bảo hiểm xã hội huyện Yên Bình nói:
Thì thông qua các cái tiện ích của VSSID thì chúng tôi đã lập kế hoạch đi tuyên truyền tới tất cả các cái nhóm đối tượng bắt buộc, nhóm đối tượng tự nguyện cũng như là bảo hiểm hội y tế gia đình và toàn bộ các cái trường trên địa bàn huyện Bình. Thì thông qua cái việc làm này thì cái tiện ích của nó là qua cái VSSID thì người dân sẽ nắm được cái quá trình tham gia bảo hiểm xã hội và biết được cái quyền lợi của mình khi tham gia. Và chúng tôi tích cực tuyên truyền vận động và hướng dẫn cho bà con nhân dân đến cơ sở bảo hiểm xã hội huyện Yên Bình để được cài đặt và thực hiện theo đúng quy định.
Việc triển khai ứng dụng VSSID là một bước đi quan trọng thúc đẩy quá trình chuyển đổi số của toàn ngành bảo hiểm xã hội Việt Nam như tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, góp phần xây dựng chính phủ số, quốc gia số, thực hiện có hiệu quả về cải cách chính sách bảo hiểm xã hội.
Phần cuối chương trình hôm nay là chuyên mục Nông nghiệp nông thôn.
Chuyên mục Nông nghiệp và phát triển nông thôn.
Thưa quý vị và các bạn, vụ xuân năm nay, nông dân Văn Chấn gieo cấy 2.680 hecta lúa nước với cơ cấu 30% giống lúa thuần, còn lại là các giống lúa lai và giống lúa địa phương. Theo đánh giá, thời tiết năm nay thuận lợi, năng suất ước đạt trên 58 tạ hecta, phản ánh của phóng viên chuyên mục.
Vụ đông xuân năm nay, gia đình chị Sa Thị Liễu ở thôn Gốc Báng, xã Đồng Khê gieo cấy trên 2.000 m2, chủ yếu bằng các giống lúa thuần như chiêm hương, sáng củ và một ít lúa lai. Do được gieo cấy đúng khung thời vụ, chăm sóc đúng kỹ thuật nên các diện tích lúa sinh trưởng phát triển tốt. Đến đầu tháng 6, các diện tích lúa đã bắt đầu cho thu hoạch với năng suất ước đạt 62 tạ trên hecta. Hiện nay gia đình chị đã tập trung nhân lực tiến hành thu hoạch đồng thời làm đất gieo cấy vụ mùa. Chị Sa Thị Liễu, thôn Gốc Báng, xã Đồng Khê, huyện Văn Chấn nói:
Là chị cấy tất cả là của chị là hơn 2.000 tí. Thì chị giờ cấy nói chung là năm nay vụ xuân năm nay là được đấy. Gặt thì chị cũng gặt được giá nửa, nhưng mà tuần hơn tuần nữa thì chị cũng gặt xong, gặt hết cho hoàn thành để chuẩn bị gieo cái vụ mùa nó kịp thời vụ. Chị thì trồng chờ cấy cái lúa nghi hương 305. Vâng. Với lại cái ruộng của chị đây là của bên dự án của bên khuyến nông người ta cho đấy. Hết cánh chỗ khu này là cứ từng loại phân loại một.
Từ cuối tháng 5 đến nay, bà con nông dân tại các xã thị trấn trong toàn huyện Văn Chấn đã tranh thủ thời tiết thuận lợi để thu hoạch lúa xuân. Tại một số xã vùng cao, vùng đặc biệt khó khăn, dù thời vụ gieo cấy muộn hơn nhưng do thời tiết thuận lợi nên các diện tích đều đã vào độ chín. Để hạn chế thấp nhất những thiệt hại có thể xảy ra trong mùa mưa bão, chính quyền các xã đã tích cực chỉ đạo các thôn bản, vận động bà con nông dân tranh thủ lúc nóng ráo, tập trung nhân lực, ứng dụng cơ giới hóa vào thu hoạch để đẩy nhanh tiến độ. Đồng thời chuẩn bị giống để tiến hành gieo cấy lúa vụ mùa, đảm bảo đúng khung lịch thời vụ để sản xuất vụ đông. Chị Sa Thị Thương, thôn Tành Hanh, xã Sơn Lương, huyện Văn Chấn nói.
Chúng ta năm nay là cho cái thát thóc này là thát P31 giống mới. Là như mọi năm là không được mùa như vụ này. Vụ này là thấy là dân cả cái ruộng này cho cái thóc này là được tốt hơn vụ trước. Sâu bệnh thì cái vụ này thì không có sâu bệnh gì mấy mà chưa phun lần nào đấy cái đợt thóc này này.
Ông Hà Văn Hưng, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Sơn Lương, huyện Văn Chấn cho biết.
Thời điểm này thì xã cũng đã động viên bà con dân đang tập trung thu mùa rộ của vụ đông xuân năm 2020-2021. Về cái năng suất và sản lượng thì được đánh giá là năm nay thì cũng có đủ các điều kiện thuận lợi về thời tiết và khí hậu và cái công tác chuẩn bị bà con dân thì bà con thì cũng phấn khởi, thì năm nay đánh giá là cũng được mùa, thì cũng động viên bà con dân thu mùa sớm để xuống mạ theo đúng cái khung lịch chỉ đạo của huyện và đẩy nhanh cái tiến độ cũng như là tập trung chuẩn bị mọi cái điều kiện cho bà con dân sản xuất theo đúng kế hoạch của trên và thực hiện cái công tác canh tác, áp dụng các biện pháp khoa học kỹ thuật mà được tập huấn cũng như là truyền đạt của trên để tập trung sản xuất vụ mùa đạt kết quả.
Đến đầu tháng 6, các xã thị trấn đã thu hoạch được trên 1.300 hectare lúa đông xuân với năng suất trung bình đạt trên 58 tạ một hectare. Để đảm bảo tiến độ gieo cấy lúa mùa, hiện nay huyện Văn Chấn đang chỉ đạo các địa phương vận động nhân dân thu hoạch lúa đến đâu, làm đất đến đó, phấn đấu hoàn thành việc thu hoạch lúa xuân vào 20 tháng 6. Ông Hoàng Hữu Dũng, trưởng phòng nông nghiệp phát triển nông thôn huyện Văn Chấn cho biết.
Vụ đông xuân năm 2020-2021 với điều kiện thời tiết thuận lợi, tình hình sâu bệnh ổn định với sự quyết tâm chỉ đạo của các cấp lãnh đạo và Ủy ban Nhân dân các xã thị trấn, nên trên địa bàn huyện diện tích lúa đông xuân này sinh trưởng và phát triển tốt với nhiều giống lúa tiến bộ kỹ thuật đã được bà con nhân dân đưa vào trong vụ sản xuất, đặc biệt một số giống lúa có chất lượng và năng suất tương đối ổn định như các dòng giống Japonica, giống Thiên Ưu 8 và một số giống khác như sen cù có chất lượng và năng suất. Đến nay trên địa bàn huyện đã tập trung thu hoạch lúa vụ đông xuân được trên 1.300 ha và năng suất dự kiến đạt trên 58 tạ.
Phấn khởi trước vụ mùa thắng lợi những ngày này, trên khắp các cánh đồng, bà con nông dân huyện Văn Chấn đang khẩn trương thu hoạch lúa đã chín và làm đất để nhanh tiến độ sản xuất, đảm bảo khung lịch thời vụ cho sản xuất vụ mùa, với quyết tâm giành được thắng lợi trên cả ba mặt diện tích, năng suất và sản lượng.
Trong gió bấc chân lội bùn sâu dưới trời mưa phùn
bao cô gái sẽ ngồi máy cây. Chiếc cầu tre tranh vinh nhỏ bé, không mang nổi người gánh thóc nặng.
Còn lại của chương trình là những thông tin quảng cáo.
Thông tin và quảng cáo.
Nhanh lên em ơi, sắp đến giờ khai trương nhà hàng anh Tùng rồi.
Em đây, bố mẹ đang gọi video này.
Thế à?
Ồ, thôi xong.
Sao thế em?
Em vừa chạy xuống tầng 1 thế là mạng lắc. Xong wifi kết nối kèm rất nhiều lần rồi.
Anh vừa đặt từ mạng Việt theo một giải pháp. Chẳng lo đâu wifi sẽ kết nối liền mạch. Hôm wifi thiết bị rất hay. Hôm wifi đây mình lắp ngay.
Hôm wifi xịn thế hả anh?
Ừ, hôm wifi là bộ thiết bị khuếch đại tín hiệu wifi của Viettel. Có khả năng phủ sóng wifi đến toàn bộ các ngóc ngách trong căn nhà. Có hôm wifi goodbye mạng lát.
Nhưng mà có ảnh hưởng gì đến thẩm mỹ nhà mình không?
Hoàn toàn không cần DJ hoặc lắp đặt phức tạp nên em yên tâm.
Diệt Home Wi-Fi.
Gọi 1-800-8168 thôi. Chúc nhà hàng mới của anh thật hồng phát nhé.
Ui, nãy giờ nhiều người than phiền sóng Wi-Fi chập chờn quá chú ạ.
Anh lắp ngay Home Wi-Fi của Viettel đi.
Thế á?
Nhà hàng rộng hay đông người thì kết nối mạng vẫn không bị gián đoạn anh ạ.
Ui, được đấy, để anh gọi lắp luôn.
Dạ vâng.
Home Wi-Fi, tốc độ cao, bao trọn nhà.
Tổng đài lắp đặt 1-800-8168.
Tới đây chương trình phát thanh sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái xin khép lại. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi.